3. Nhận và chia y phấn tảo 1. Có các tỳ kheo muốn đến Gò Mã để lấy y của người chết. Bạch Phật, Phật dạy, cho phép lấy. Họ bèn lấy, sau đó có tỳ kheo cũng đến lấy y, thấy tỳ kheo đến lấy trước, nói, chia cho tôi với. Tỳ kheo kia không chia, bạch Phật, Phật dạy, nên cùng chia. Có các tỳ kheo có mặt trước nơi Gò Mã, nhận được y, chia cho tỳ kheo đến sau. Khi chia lại, có tỳ kheo đến đòi chia cho mình. Các tỳ kheo không chia, bạch Phật, Phật dạy, nên cùng chia. Chia phần rồi, mỗi người đều muốn ra về. Lại có tỳ kheo đến đòi chia. Các tỳ kheo không chia, bạch Phật, Phật dạy, cũng nên chia cho nhau. Chia rồi, mỗi người đều sắp ra khỏi Gò Mã. Lại có tỳ kheo đến đòi chia phần. Các tỳ kheo không chia, bạch Phật, Phật dạy, nên chia cho nhau. Chia rồi, mỗi vị đều ra khỏi Gò Mã, lại có tỳ kheo đến đòi chia phần. Các tỳ kheo không chia, bạch Phật, Phật dạy, không nên chia. Có một tỳ kheo mặc y, bưng bát, vào thôn Khất Thực, khởi ý niệm. Giờ này vào thôn Khất Thực còn sớm, bèn vào Gò Mã, lấy được nhiều y. Lấy được rồi lại khởi ý nghĩ, nếu đem vào thôn thì nặng và xấu hổ. Muốn đem về, nhưng khi ấy lại sợ quá giờ, bèn đem thu giấu, rồi đi khất thực. Lại có một tỳ kheo, sau khi ăn xong về trước, đến nơi Gò Mã để tìm y, phát hiện những vải của tỳ kheo trước, bèn đem về. Tỳ kheo trước sau đó đến lấy y, không biết hiện ở chỗ nào. Quay về tăng phường, thấy một tỳ kheo đang giặt chúng, nói, thầy đừng giặt y của tôi. Tỳ kheo kia nói, không phải của thầy. Tỳ kheo trước trình bày đầy đủ sự việc. Tỳ kheo kia nói, vật nơi Gò Mã, không có chủ, lấy gì làm chứng. Bạch Phật, Phật dạy, nên thuộc về tỳ kheo trước. Từ nay, nếu nhận được y nơi Gò Mã, nên làm dấu. Các tỳ kheo lấy xương của người chết làm dấu. Các tỳ kheo đến sau tưởng là chim tha rớt lên trên y, nên lấy y đi. Bạch Phật, Phật dạy, không nên lấy xương người chết làm dấu. Lại có tỳ kheo dùng nước màu đỏ làm dấu. Các tỳ kheo tưởng là máu nhớp, bèn lấy y đi. Bạch Phật, Phật dạy, không nên dùng nước màu đỏ làm dấu, nên dùng màu xanh, màu đen, màu lam, hoặc lấy miếng y ca sa dán lên trên. Có các tỳ kheo cùng nhau phân công, phân nửa vào thôn Khất Thực, phân nửa đến Gò Mã tìm y, khi trở về cùng chia nhau. Giao ước như vậy rồi đi. Người đến bãi Tha Ma tìm được nhiều y, hối hận rằng, ta được y thuộc về của ta. Quý vị kia nhận được thức ăn thuộc về của quý vị, không thể chia cho nhau. Tỳ kheo Khất Thực khi trở về đem thức ăn chia. Tỳ kheo tìm được y không nhận, nói như trên. Tỳ kheo Khất Thực nói, trước cùng nhau giao ước rõ ràng, tại sao lại thay đổi? Họ bạch Phật, Phật dạy, nên cùng chia cho nhau. Tỳ kheo lấy y, khi được y rồi giao ước, nếu có thể mang y này về chỗ ở, sẽ chia ra hai phần. Khi mang về đến nơi, lại đổi ý kiến không cho. Bạch Phật, Phật dạy, nên chia cho nhau, giặt y cũng như vậy. Có một tỳ kheo đến nơi Gò Mã, thấy một người mới chết, muốn lấy chiếc y của họ, dựng đứng xác chết lên, quỷ nhập vào người chết, nói thành tiếng. Đại đức đừng lấy y của tôi. Tỳ kheo nói, ngươi đã chết, chẳng phải là y của ngươi. Nói xong, cưỡng đoạt y. Người chết kêu lớn, theo đến tăng phường. Các thiện quỷ thần không cho vào, bèn đứng ngoài cửa. Thấy tỳ kheo ra vào, nói, Có một tỳ kheo đoạt y của tôi đi vào đây, nhờ nói vị ấy hoàn lại cho tôi. Các tỳ kheo vào hỏi, có một người đứng ngoài cửa nói rằng, có tỳ kheo đoạt y của họ đi vào đây, ai là người đoạt y ấy? Tỳ kheo lấy y, nói, y này là của người đã chết, chứ không phải của người sống. Các tỳ kheo đem vấn đề bạch Phật. Phật dạy, nếu thân người mới chết chưa có hư hoại, dựng đứng thay chết dậy, quỷ còn nhập vào, không nên lấy y ấy, cần phải trả lại. Nếu lấy y của người mới chết, thân chưa hư hoại, phạm đột kiết la. Tỳ kheo kia liền đem y trả lại, thay chết nhận được y liền ngã xuống đất. Tỳ kheo kia bạch Phật, Phật dạy, có thể mang đến nơi gò mã. Tỳ kheo kia liền đem y đi, thay chết kia đứng dậy đi theo sau. Khi đến gò mã, đem y trải xuống đất, thay chết lại ngã xuống. Có một tỳ kheo đến nơi gò mã, thấy một người mặc chiếc y khâm bà la mới, nằm dưới bóng cây, tưởng là người chết, khởi ý niệm. Đức Phật không cho phép ta lấy y người chết, thân chưa hư hoại. Bèn muốn đánh bể đầu người kia. Người kia hoảng hồn đứng dậy nói, đại đức, tôi có phạm điều gì mà đánh bể đầu tôi? Tỳ kheo nói, tôi tưởng ông là người chết. Người kia nói, thầy há đâu không thấy tôi còn thở sao? Tại sao vì chiếc y mà muốn đoạn mạng sống của tôi? Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên tự mình đánh hoặc sai người đánh xác người chết để khiến cho hư hoại. Nếu vi phạm, phạm đột kiết la. Bấy giờ các tỳ kheo nhận được y kiếp bối, không cắt cái đầu tua râu mà mặc. Các cư sĩ thấy cơ hiềm nói, Sa môn Thích Tử cũng mặc loại y này, cùng chúng ta đâu có khác gì. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên mặc, vi phạm, phạm đột kiết la. 4. Y cát tiệt. Bấy giờ Đức Thế Tôn cùng đầy đủ 1250 đại tỳ kheo du hành nhân gian ở nơi phương Nam. Từ trên núi nhìn xuống, thấy các thửa ruộng nước xung quanh đắp bờ rất khéo. Đức Phật nghĩ, các tỳ kheo của ta nên may y như vậy. Ngài liền hỏi Tôn giả A Nan, thầy có thấy các thửa ruộng này hay không? Bạch Thế Tôn, có thấy. Phật bảo Tôn giả A Nan, các tỳ kheo nên mặc y như vậy. Thầy có thể thực hiện được hay không? Bạch Thế Tôn, con có thể làm theo. Vâng lời dạy, A Nan tự may, cũng dạy cho các tỳ kheo may, hoặc một đoạn dài, một đoạn ngắn, hoặc hai đoạn dài, một đoạn ngắn, hoặc ba đoạn dài, một đoạn ngắn. Lá điều bên tả thì gấp xếp về phía bên tả. Lá điều bên hữu thì gấp xếp về phía bên hữu. Lá điều chính giữa thì phủ đều qua hai bên. May xong, mặc thật thích nghi. Đức Phật thấy rồi, bảo các tỳ kheo, A Nan có đại trí tuệ, nghe ta lược nói mà may đúng như pháp. Đây gọi là y cát rọc, không giống bất cứ y nào. So với y cát ngoại đạo thì khác hẳn. Oan gia đạo tặc lại không lấy để làm gì. Từ nay cho phép các tỳ kheo cát rọc may thành ba y, nếu bị rách nên vá lại. Đức Phật ở thành Tỳ Xá Ly, có một trú xứ, đất thấp rất ẩm ướt, nhiều loại mòng muỗi, các tỳ kheo không thể ở được. Các vị về các thành Xá Vệ, Chiêm Bà, Ca Duy La Vệ, Vương Xá để an cư. Trú xứ ấy bị bỏ trống. Cư sĩ nói, đại đức có thể ở đây an cư, chúng con sẽ cung cấp thức ăn uống. Các tỳ kheo nói, nơi đây có nhiều mòng muỗi, không thể ở được. Các cư sĩ lại thưa, miễn đại đức ở lại, chúng con sẽ đưa màn đến. Các tỳ kheo không biết có được phép nhận hay không? Bạch Phật, Phật dạy, cho phép nhận. Các tỳ kheo không biết may lớn nhỏ thế nào? Bạch Phật, Phật dạy, nên tùy theo giường lớn nhỏ mà may. Các tỳ kheo thường mặc một y vào trong xóm làng, rồi về lại tăng phường, không thay đổi y. Y bị mồ hôi làm nhớp nhúa, bất tịnh. Các cư sĩ thấy, cơ hiềm nói, Sa môn Thích Tử bất tịnh, gớm ghiếc, thường mặc một y ra vào trong xóm làng. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, ở trong tăng phường nên mặc y lót, không nên mặc y nhớp vào trong xóm làng. Tạp sự 2. 1. Làm phòng, chỗ kinh hành, y, vân vân. Các tỳ kheo không có phòng xá để ở, muốn làm phòng mới, bạch Phật, Phật dạy, cho phép ở trong tăng phường vì tăng mà làm. Các tỳ kheo khác không yểm trợ, bạch Phật, Phật dạy, nên yểm trợ. Các tỳ kheo bèn yểm trợ lâu dài, trở ngại việc tọa thiền hành đạo, bạch Phật, Đức Phật dạy, không nên yểm trợ lâu dài, nếu đương sự không đủ sức thì mới yểm trợ. Các tỳ kheo khi làm việc bị hư hoại nhơ nhớp y, thường thường phải giặt và vá, nên trở ngại việc ngồi thiền hành đạo. Bạch Phật, Phật dạy, tăng nên may cái y để mặc khi làm việc. Các tỳ kheo xấu hổ, không dám mặc chiếc y lót mình. Bạch Phật, Phật dạy, vì tăng khi làm việc cho phép tùy ý mặc. Các tỳ kheo mặc tăng y hơi nhớp một chút, bèn đem giặt, do đó mau rách. Bạch Phật, Phật dạy, không nên giặt thường xuyên, làm xong việc sau đó mới giặt. Các tỳ kheo muốn làm chỗ kinh hành mới, bạch Phật, Phật dạy, cho phép làm. Các tỳ kheo lại làm công, bạch Phật, Phật dạy, nên làm thẳng. Các tỳ kheo muốn làm đường kinh hành cao, bạch Phật, Phật dạy, cho phép làm cao. Hai bên đường đi kinh hành thường bị hư, các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, cho phép dùng đất thổ trắng, cũng cho phép dùng y, hay cỏ bà đắp lên trên. Khi đại hội, người nhiều phòng ít, các tỳ kheo không có chỗ ở. Bạch Phật, Phật dạy, trong phòng có nhiều chỗ để ngồi, cho phép trải vải ngồi, để trống chính giữa. Các tỳ kheo ở cùng một phòng, lại cùng nhau làm ồn. Họ bạch Phật, Phật dạy, nên dùng vải ngăn lại, cũng cho phép làm cái lỗ hổng. Các tỳ kheo ngồi dựa nơi vách, các cư sĩ thấy, cơ hiềm nói, Sa môn Thích Tử này già rồi mới xuất gia, nên không có oai nghi. Tại sao lại dựa nơi vách mà ngồi? Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên ngồi dựa nơi vách. Có các tỳ kheo già bệnh, không thể tự mình nắm lấy cỏ kết chỗ ngồi để dựa, làm nhơ nhớp trong phòng. Các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên buộc cỏ để dựa, cho phép làm cái dây ngồi thiền, kín đáo nơi ghế. Các tỳ kheo làm cái dây ngồi thiền rộng, bạch Phật, Phật dạy, không nên làm quá 8 ngón tay. Các tỳ kheo lại làm cái dây ngồi thiền hẹp, bạch Phật, Phật dạy, không nên hẹp hơn 5 ngón tay. Các tỳ kheo lại làm cái dây ngồi thiền bằng tạp sắc, bạch Phật, Phật dạy, nên làm một màu, nếu các loại tạp sắc, thì nên giặt nhuộm cho hoại sắc, rồi sau mới được phép dùng. Khi ấy, trưởng lão Kha Hưu nhận được một chiếc y, muốn làm An Đà Hội thì dài quá, muốn làm Tăng Già Lê, Ưu Đa La Tăng, tức Uất Đa La Tăng, thì lại thiếu, nên luôn luôn phải kéo nó ra. Đức Phật đi đến các phòng, thấy hỏi, Thầy làm cái gì vậy? Đương sự trình bày đầy đủ sự việc, Phật dạy, nếu không đủ, thì nên làm 3 dài, 1 ngắn. Nếu lại không đủ, thì làm 2 dài, 1 ngắn. Nếu cũng không đủ, thì làm một dài một ngắn. Nếu lại cũng không đủ nữa, thì cho phép mây ép làm thành lá. Trưởng lão Kha Hưu lại nhận được một tấm vải, thiếu không đủ các rọc mây ba y, bạch Phật, Phật dạy. Cho phép các rọc mây tăng già ly, ưu đa la tăng và mang an đà hội, tức an đà hội. Khi có đại chúng hội hợp, các bạch y đem y cúng dường, bạch Phật, Phật dạy, cho phép nhận. Các bạch y muốn được chú nguyện, bạch Phật, Phật dạy, nên vì họ chú nguyện. Các tỳ kheo không biết chú nguyện, bạch Phật, Phật dạy, nên khiến vị duy na chú nguyện. Các tỳ kheo không biết đem để chỗ nào, bạch Phật, Phật dạy, nên như trước, bạch nhị yết ma, để ngay chính giữa phòng. Họ không biết giao ai thủ hộ, bạch Phật, Phật dạy, nên như trước, bạch nhị yết ma, sai một tỳ kheo thủ hộ. Các tỳ kheo bèn yết ma, sai tỳ kheo vô tri, không phân biệt được y tốt xấu, bạch Phật, Phật dạy. Người có năm pháp sau đây, không nên sai thủ y: ái, nhuế, bố, si, không biết tốt xấu. Các tỳ kheo chia y nơi chỗ ồn ào, y bị mất, tỳ kheo thủ y bị mang tiếng xấu, bạch Phật, Phật dạy, nên chia y nơi chỗ vắng. Khi chia y, có khách tỳ kheo đến, cựu tỳ kheo hỏi: hôm đó thầy ở đâu? Tôi ở chỗ đó. Các tỳ kheo nói: chúng tôi nhận được y ngày ấy. Tỳ kheo này ở trong giới, vấn đề chia y này không thành, bạch Phật, Phật dạy. Ngày nhận được y, có tỳ kheo, nghĩ có tỳ kheo trong giới. Chia y không thành, phạm đột kiết la. Có tỳ kheo nghi cũng như vậy. Không tỳ kheo, tưởng có tỳ kheo, chia y thành, mắc tội đột kiết la. Không tỳ kheo, nghi cũng như vậy. Không tỳ kheo, nghĩ không tỳ kheo, chia y thành, không phạm. Bấy giờ các tỳ kheo không có đồ lót thân, nằm trên ngọa cụ của tăng, u uý bất tịnh. Lại có một tỳ kheo không có đồ lót thân, nằm trên ngọa cụ của tăng, chân đạp, ngọa cụ bị hỏng, bạch Phật, Phật dạy. Vì hộ thân, hộ y, hộ ngọa cụ của tăng, cho phép sắm đơn phu, trải trên ngọa cụ của tăng. Đơn phu nghĩa là dùng trải trên giường rủ xuống bốn góc. Khi ấy, nhóm sáu tỳ kheo, do Phật không cho phép dùng đồ lót thân, nằm trên ngọa cụ của tăng, dùng vật rộng vài tấc làm phu cụ trải trên ngọa cụ của tăng, bạch Phật, Phật dạy. Bề dài, bề rộng, nên như ngọa cụ. Các tỳ kheo không hệ niệm, ngủ bị xuất bất tịnh, nhớp đơn phu, bạch Phật, Phật dạy, nên dùng tọa cụ trải trên đơn phu. Có các tỳ kheo bị con mọt cắn, bạch Phật, Phật dạy, cho phép làm riêng một cái, rộng dài hơn cái đơn phu, trải xuống dưới, thòng xuống xung quanh cái giường, mỗi bên một thước. Bấy giờ, Ưu Ba Ly hỏi Phật: bạch Thí Tôn, nên thọ trì bao nhiêu loại y? Đức Phật dạy: nên thọ trì ba y: tăng già ly, uất đa la tăng, an đà hội. Ngoài ra, y lót thân, y đắp, y tắm mưa, y che ghẻ, y ngăn mồng mũi, y trải chỗ đi kinh hành, y ngăn con mọt, y đơn phu, y tọa cụ, y bảo vệ đầu gối, y bảo vệ gót chân, y bảo vệ đầu, các loại khăn lau thân, lau tay, lau mặt, đẩy đựng kim chỉ, đựng bát, đựng giày dép, lọc nước. Nếu tương tự như y, đều nên thọ trì. Có một tỳ kheo bạch Phật: bạch Thí Tôn, Ngài thường khen ngợi kẻ thiểu dục tri túc, con rất vui mừng, con nguyện xin được sống lõa hình. Đức Phật dạy: ngươi là người ngu si, muốn làm theo nghi pháp của ngoại đạo, vi phạm, phạm thâu lan giá. Có các tỳ kheo bạch Phật, hoặc có người muốn làm y bằng tóc, y bằng da nai, y bằng da dê, y bằng lông chim, y bằng lông ngựa, y bằng đuôi trâu, y bằng cỏ, bằng vỏ cây, bằng lá. Đức Phật dạy, ông là kẻ ngu si, muốn làm các pháp nghi của ngoại đạo. Tất cả pháp nghi của ngoại đạo đều không được làm. Nếu làm thì phạm thâu lan giá. Có một tỳ kheo bạch Phật, chúng con xin được phép bên trong mặc y quán đầu, phủ lên trên bằng y bạc na. Đức Phật dạy, ông là kẻ ngu si, muốn làm theo pháp nghi của bạch y, vi phạm, phạm đột kiết la. Có các tỳ kheo muốn mặc y quán đầu bên trong, y kiếp bối bên ngoài, hoặc muốn may y tô ma, y kiếp bối có vằn, hoặc muốn mang nhẫn nơi ngón tay, kẻ lông mày, mang giày dép tạp sắc. Bạch Phật, Phật dạy, ông là kẻ ngu si, đó là nghi pháp của bạch y. Tất cả nghi pháp của bạch y đều không nên làm, vi phạm, phạm đột kiết la. Có một tỳ kheo bạch Phật, cho phép chúng con mặc y thuần màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen. Đức Phật dạy, y màu thuần đen là y của đàn bà mặc khi sanh đẻ, vi phạm, phạm ba vật đề. Còn bốn sắc kia thì phạm đột kiết la. Khi ấy, các tỳ kheo đầu bị lạnh, bạch Phật, Phật dạy, cho phép dùng y trùm lên, cũng cho phép làm cái mão đội cho ấm. Có các tỳ kheo không mặc tăng kỳ chi, vào trong xóm làng, hông và ngực bị bày ra. Các người nữ thấy bỡn cợt, các tỳ kheo bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy, vào xóm làng phải mặc tăng kỳ chi, vi phạm, phạm đột kiết la. Có các tỳ kheo mặc tăng kỳ chi bị gió thổi bay xuống đất, bạch Phật, Phật dạy, nên dùng dây cột lại. Có các tỳ kheo đứng trên chỗ cao cột dây, các người nữ ở chỗ thấp thấy hình thể cười cợt, các tỳ kheo xấu hổ, bạch Phật, Phật dạy, cho phép khi cột lấy y từ phía sau choàng đến phía trước. Khi ấy, Bạc Nang Đà biết trú xứ chưa chia phẩm vật cúng an cư, liền đến nói, tại sao không chia gấp đi? Nếu không chia, hoặc bị trùng cắn, hoặc bị nạn nước, lửa, vân vân. Nếu chia có thể được tự dụng, hoặc cho đệ tử, hay làm các việc phước. Các tỳ kheo liền chia. Bạc Nang Đà nói, các thầy không rành cái nào quý, cái nào tiện. Các tỳ kheo nói, nếu thầy khá rành, hãy vì chúng tôi chia dùm và thầy tự lấy phần mình. Được cơ hội, Bạc Nang Đà liền chia rồi lấy phần của mình mang đi ngay. Lại đến trú xứ khác cũng làm như vậy chứ không phải một chỗ. Được một gánh y nặng, Bạc Nang Đà về lại trú xứ. Các tỳ kheo trông thấy khen, thầy là người đại phước đức, nên mới được số y như vậy. Bạc Nang Đà nói, đâu phải do có phước mà được, do đến các trú xứ an cư dùng xảo ngôn mà được. Các tỳ kheo bằng mọi cách chê trách, tại sao an cư một chỗ mà lại nhận phẩm vật nhiều chỗ? Các tỳ kheo bạch Phật, nhân việc này Đức Phật tập hợp tỳ kheo tăng, hỏi Bạc Nang Đà, thật sự ông có như vậy không? Kính bạch Thế Tôn, sự thật con có như vậy. Đức Phật bằng mọi cách quở trách. Ta thường nói thiểu dục, tri túc, tại sao ông lại thọ nhận nhiều mà không nhàm chán? Quở trách rồi, Phật bảo các tỳ kheo, không nên an cư một chỗ mà nhận phẩm vật an cư nhiều chỗ. Nếu vi phạm, phạm đột kiết la. Khi ấy, các tỳ kheo chỉ mặc y thượng và hạ vào trong xóm làng. Bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy. Vi phạm, phạm đột kiết la. có tỳ kheo mặc y lộn ngược vào xóm làng. Các tỳ kheo thấy, nói: mặc y lộn ngược cùng với mặc y không cắt rọc có gì khác đâu. Bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy, vi phạm phạm đột kiết la. Có các tỳ kheo khi chưa vào thôn và khi ra khỏi thôn bị vỏ cây móc y rách, bụi đất vào trong lá y, muốn lộn ngược y lại mà không dám. Bạch Phật, Phật dạy, vì bảo vệ y nên khi chưa vào thôn và lúc ra khỏi thôn cho phép lộn ngược y lại. Có các tỳ kheo nhuộm mang y làm cho có điều, lại có may cái lá dính vào y, hoặc may áp lá y, hoặc làm lá y phân nửa hướng lên trên, phân nửa hướng xuống dưới. Bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy, vi phạm phạm đột kiết la. Có các tỳ kheo mặc y tạp sắc. Bạch Phật, Phật dạy, không nên như vậy, vi phạm phạm đột kiết la. Có các tỳ kheo khi mưa mặc y lộn ngược, nước vào trong lá y hư mục. Bạch Phật, Phật dạy, khi mưa không nên mặc y lộn ngược, nếu lúc không mưa thì tùy ý mặc. Bây giờ các tỳ kheo có y bát các vật muốn dùng để cúng cho tăng. Bạch Phật, Phật dạy, có chín cách nhận được của thí đều cho phép cúng cho tăng. 1. Giới được thí. 2. Phải được thí. 3. Bậc hạng được thí. 4. Tăng được thí. 5. Hiện tiền được thí. 6. Tăng an cư được thí. 7. Hai bộ tăng được thí. 8. Chỉ vẽ được thí. 9. Người được thí. Giới được thí. Thí chủ nói, cúng cho tăng trong cương giới này, như vậy gọi là giới được thí. Phải được thí. Khi an cư, tăng ở khác cương giới cùng quy định, một trú xứ nhận được của thí đều chia cho nhau, như vậy gọi là phải được thí. Bậc hạng được thí. Thí chủ nói, dân cúng cho vị tăng như vậy, vân vân. Như vậy gọi là bậc hạng được thí. Tăng được thí. Thí chủ cúng cho tăng. Tăng nên biết vật thí như vậy, tùy nghi phân chia. Như vậy gọi là tăng được thí. Hiện tiền tăng được thí. Thí chủ đối diện cúng cho tăng. Như vậy gọi là hiện tiền tăng được thí. An cư tăng được thí. Thí chủ nói, cúng cho tăng an cư nơi đây, như vậy gọi là tăng an cư được thí. Hai bộ tăng được thí. Thí chủ cúng cho hai bộ tăng, nếu tỳ kheo nhiều, tỳ kheo ni ít, hay tỳ kheo ni nhiều, tỳ kheo ít đều nên chia đôi. Nếu có tỳ kheo mà không có tỳ kheo ni, thì tỳ kheo nên chia hết. Nếu có tỳ kheo ni mà không có tỳ kheo, thì tỳ kheo ni nên chia hết. Như vậy gọi là hai bộ tăng được thí. Chỉ vẽ được thí. Thí chủ yêu cầu tăng sử dụng như vậy, vân vân, thì cùng chia. Như vậy gọi là chỉ vẽ được thí. Người được thí. Thí chủ nói, con cúng cho thầy, vân vân. Như vậy gọi là người được thí. Lại có 5 cách được thí. Cúng cho Phật và tăng. Cúng cho Phật và tỳ kheo ni tăng. Cúng cho Phật và hai bộ tăng. Vì người cúng cho tăng với thời gian dài.